Sắc Giác Chi. Ở các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy, mỗi khi trong gia đình có người bệnh, thì thân nhân hay thỉnh chư tăng đến nhà đọc tụng bài kinh Thất Giác Chi, hầu mong người bệnh chóng thuyên giảm. Truyền thống này bắt nguồn từ một đoạn kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh, có tất cả là 3 bài kinh Thất Giác Chi với nội dung hoàn toàn giống nhau. Về sau, các vị đạo sư đã tóm lược 3 bài làm một và chuyển sang thể thơ cho dễ đọc tụng. Trong 2 bài kinh đầu, Đức Phật thuyết về Thất Giác Chi cho Ngài Kassapa và Ngài Moggallana, còn trong bài thứ 3, khi chính Đức Phật lâm bệnh, Ngài yêu cầu Đại Đức Chunda nhắc lại cho Ngài nghe về 7 yếu tố giác ngộ này. Kinh ghi rằng, sau khi tập trung tâm ý, nghe đọc tụng như vậy, cả 3 đều hoan hỷ, và nhờ đó, cơn bệnh thuyên giảm lập tức. Như giọt nước vừa đọng trên lá sen, liền rơi ngay xuống. Chuyện kể lại ngày nọ, Đức Thế Tôn đang ngủ tại thành Vương Xá, biết được Đại Đức Kassapa đang lâm bệnh nặng trong một hang đá, nên đến thăm. Ngài hỏi, này Kassapa, con thấy trong người thế nào? Cơn bệnh có bớt được phần nào không? Đại Đức Kassapa thành thực đáp, bạch Đức Thế Tôn, thân con đau nhức lắm, chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại, càng ngày càng đau nặng hơn. Đức Phật ôn tồn nói, này Kassapa, 7 yếu tố đưa đến giác ngộ mà Như Lai đã giảng dạy cặn kẽ ấy, nếu được thực hành đúng đắn, sẽ dẫn đến sự thấu triệt được thực tánh của vạn vật, chứng ngộ Niết Bàn, và Ngài thuyết bài kinh Thức Giác Chi. Bài kinh vừa chấm dứt, Đại Đức Kassapa đáp, quả thật, đây là 7 yếu tố đưa đến giác ngộ, bạch Đức Thế Tôn. Nói rồi, Đại Đức đứng dậy, hoàn toàn lành bệnh, và căn bệnh này vĩnh viễn không tái phát lần nào nữa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, vì sao Đại Đức Kassapa chỉ nghe kinh thôi mà được lành bệnh? Quý vị chắc còn nhớ là 7 ngày sau khi xuất gia, Đại Đức Kassapa đắc quả A-la-hán, và Ngài tu tập phát triển 7 yếu tố này đến mức độ hoàn hảo. Vì thế, khi tập trung tâm ý, nghe Đức Phật giảng giải lần nữa, Ngài sinh tâm hoan hỷ, phấn chấn tinh thần, và nhờ tâm hoan hỷ ấy mà máu huyết được thanh lọc, thần kinh điều hòa, nên Ngài lành bệnh. Vì Ngài đã từng tu tập phát triển 7 yếu tố giác ngộ rồi, nay đem toàn tâm toàn ý nghe Đức Phật nhắc lại, phát sinh hỷ lạc nên dứt bệnh. Nhân đây, sư muốn nhắc qua vài nét chính về thân thế của Ngài Kassapa. Ngài tên Papali, sinh ra trong một gia đình phú hộ giàu có, đến tuổi thành hôn, cha mẹ chọn cho Ngài một thiếu nữ tuyệt đẹp, có cùng chung tâm nguyện giải thoát như Ngài. Sau một thời gian chung sống với nhau như anh em, họ quyết định xuất gia và chia tay nhau. Lòng thành của họ đã khiến cho mặt đất rung chuyển, và Đức Phật, vì biết được điều này nên đã rời thành Vương Xá đến Nalanda ngồi chờ. Khi thấy Đức Phật, Papali đến cúi đầu đảnh lễ, nghe pháp và xin xuất gia, trở thành tỳ kheo Kassapa. Ngài tinh tấn thực hành tứ niệm xứ và chỉ sau 7 ngày thì đắc thánh quả A-la-hán. Ngài giữ 13 hạnh đầu đà, sống đời phạm hạnh, được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất hạnh Đầu Đà, bậc nhất trong những người tu Đầu Đà. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Kassapa là vị trưởng lão dẫn đầu trong lễ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Tam Tạng Kinh còn lưu truyền đến ngày nay là nhờ công ơn của Ngài. Vì lẽ ấy, những ai tu tập theo lời Phật dạy đều thành kính tri ân Ngài Maha Kassapa. Bài Kinh Thức Giác Chi thứ nhì có nội dung hoàn toàn giống như bài Kinh thứ nhất, chỉ khác ở chỗ lần này Đức Phật giảng giải cho Đại Đức Mokkalana. Ngài Mokkalana, đệ nhất thần thông thời bấy giờ, là một trong 2 vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Ngài tích cực hỗ trợ Đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và hướng dẫn giúp đỡ chư tăng. Trong bài Kinh thứ 3, Đức Phật là người lâm bệnh, lúc đang ngủ tại thành Vương Xá, Đại Đức Chunda đến hầu Phật. Ngài nói, này Chunda, hãy nói lại cho Như Lai nghe về 7 yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Trong khi lắng nghe Chunda đọc lại bài kinh này, Đấng Thế Tôn sinh lòng hoan hỷ, cơn bệnh thuyên giảm rồi bớt hẳn. Điều này dường như hơi lạ, vì chính Đức Phật đã tu tập, chứng ngộ và liên tục giảng giải thất giác chi để mọi người cùng được chứng ngộ như Ngài. Nhưng sao Ngài lại muốn nghe lại từ một người khác? Theo lời giải thích của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, không phải chỉ nhờ nghe suông mà lành bệnh. Người nghe phải là người đã từng hành trì và thông hiểu 7 yếu tố này thì mới sinh tâm hỷ lạc. Hỷ lạc đưa đến kinh an, và rồi 7 yếu tố dần dần hiển lộ mạnh mẽ và rõ nét. Đây là các tâm sở thiện, và các trạng thái tâm thiện này tác động đến thân, làm cho các tế bào trong thân được thanh lọc, phục hồi và khởi sắc, có khả năng chống lại được bệnh tật. Vậy, để các yếu tố này hội đủ, hành giả cần phải nỗ lực hành thiền tứ niệm xứ để thấu hiểu giáo pháp qua tu tập và thực chứng được tứ diệu đế. Nhờ sức tu tập mà thất giác chi sanh khởi nơi tâm, do đó, dầu có lâm trọng bệnh, ta cũng dễ dàng lành bệnh. Tuy nhiên, ngày nào còn mang tấm thân ngũ uẩn này, thì ngày ấy vẫn còn phải trải qua những suy hoại và bệnh tật. Do vậy, các vị A-la-hán tuy được lành bệnh nhờ nghe bài kinh này, nhưng các ngài rồi cũng phải chết, bởi lẽ sanh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên không thể tránh. Nhờ nghe kinh mà lành bệnh. Vì vậy, sư muốn nhắc nhở các thiền sinh đừng để mất cơ hội nghe Pháp và học hiểu Pháp. Ngay cả Đức Phật, dù đã thuyết giảng biết bao nhiêu lần mà vẫn còn muốn nghe Đại Đức Chunda nhắc lại bài Pháp chính Ngài đã dạy. Riêng đối với chúng ta, cần phải hiểu là Phật thuyết bài kinh đó cho chúng ta nhằm chữa bệnh tâm, chứ không phải bệnh thân. Chữa bệnh tâm là tẩy trừ các phiền não nơi tâm, nhờ đó có thể chữa lành được nhiều căn bệnh liên quan đến thân. Thức giác chi còn được gọi là 7 phẩm trợ bồ đề hay 7 cách làm phát sinh trí tuệ. Thức giác chi, nguyên ngữ Pali là Pochanga, một danh từ ghép gồm 2 chữ Bodhi và Anga. Bodhi là hiểu biết hay trí tuệ, tức hiểu biết các pháp hữu vi của thế gian và hiểu biết tứ diệu đế. Đó là trí tuệ mà ta dần già lãnh hội được nhờ hành thiền minh sát. Anga là thành phần hay yếu tố, các tâm sở như niệm, trạch pháp, định là những thành phần hay yếu tố mà khi nhóm lại với nhau trong thức giác chi sẽ có công năng kỳ diệu là giúp hành giả nhìn thấu, xuyên suốt bản chất thực sự của các pháp thế gian, phát triển trí tuệ, thấu hiểu tứ diệu đế. Hai yếu tố đầu tiên trong thức giác chi là hai tâm sở niệm giác chi và trạch pháp giác chi, chỉ sanh khởi khi ta hành thiền minh sát. Theo chú giải, chỉ khi nào hành giả đạt đến tuệ sinh diệt, tuệ minh sát thứ tư, thì Pochanga mới phát sinh. Nhưng theo Thiền sư Mahasi, hành giả được xem như có Pochanga khi đạt được tuệ phân biệt danh sắc, tuệ minh sát thứ nhất. Trong tiến trình hành thiền minh sát, hành giả sẽ tiến bộ dần theo từng giai đoạn. Đối với các hành giả sơ cơ, việc cần phải làm là cố gắng phát triển sự định tâm. Điều này thật không dễ làm, vì thói thường ta hay suy nghĩ mông lung, vọng tâm thường chen vào các đức chánh niệm. Vọng tâm hay những chướng ngại nơi tâm như tham, sân, hôn trầm, vọng động, bất an làm hành giả không thể tập trung hay chú tâm trên đề mục hành thiền. Sau một thời gian hành thiền, vọng tưởng hay những suy nghĩ viễn vông giảm dần, và hành giả có thể trú tâm trên đề mục hành thiền đến 5, 10 hay 15 phút. Trong khoảng thời gian 5, 10 hay 15 phút này, liền khi tâm chánh niệm khởi sanh rồi diệt, một chánh niệm mới lại khởi sanh rồi diệt. Cứ thế liên tục tạo thành một sức mạnh bảo vệ tâm. Nhờ đó, khi một tâm bất thiện nào vừa chợt khởi sanh, thì hành giả có thể nhận ra ngay, và do đó phóng dật không có điều kiện sinh khởi. Tâm hành giả lúc này trong sáng, không vọng động, và hành giả đạt được tiến bộ trong thiền tập. Dần dà, khi tiến bộ hơn, hành giả sẽ nhận ra rằng đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng là hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn khi quan sát chuyển động phòng xẹp nơi bụng, ta thấy chuyển động phòng xẹp và tâm quan sát chuyển động ấy là hai tiến trình riêng biệt. Tâm quan sát đối tượng được gọi là nama, danh, và đối tượng phòng xẹp mà tâm đang theo dõi được gọi là rupa, sắc hay vật chất. Tâm nhận biết được đối tượng, còn vật chất thì không. Vật chất hay sắc thay đổi bởi thời tiết và môi trường. Chẳng hạn sự phồng xẹp tự nó khi dài lúc ngắn, khi mạnh lúc nhẹ, tùy theo sự khỏe mạnh hay bệnh hoạn nơi thân. Thân này khi đói lúc no, vân vân. Sự phân biệt danh sắc hay thân và tâm này là một bước ngoặt lớn giúp hành giả phát hiện ra rằng chỉ có thân và tâm cùng tiến trình của chúng, và nhờ đó phá bỏ được quan kiến sai lầm về sự hiện hữu của một linh hồn hay bản ngã. Tiếp tục quan sát và theo dõi sự phồng xẹp, hành giả sẽ phát hiện ra rằng vì có phồng nên có sự ghi nhận phồng. Vì có ngồi, đụng, khi ngồi xuống sàn nên có sự ghi nhận ngồi đụng. Khi đi kinh hành, hành giả thường xuyên niệm thầm, mặt bước, trái bước, hoặc dở, bước, đạp, vân vân. Khi tâm định phát triển cao hơn, hành giả nhận ra rằng vì có tác ý muốn hành động nên mới có hành động. Vì có tác ý dở chân lên nên chân mới dở lên, có tác ý bước nên chân mới bước. Vậy chẳng có một năng lực nào từ bên ngoài điều khiển tạo ra những bước chân dở đạp. Khi tâm định phát triển cao hơn chút nữa, hành giả lại ghi nhận được một diễn tiến liên tục từ khởi đầu đến kết thúc nơi đối tượng quan sát. Khi chánh niệm trên sự phòng, hành giả nhận ra được sự bắt đầu, kéo dài và chấm dứt trong suốt giai đoạn phòng. Hành giả thực chứng được điều này một cách rõ ràng, chứ chẳng phải do tưởng tượng, suy diễn. Tương tự như thế, một thọ khổ hay thọ lạc nơi thân, hay bất cứ một diễn tiến nào, dầu là nơi thân hay tâm, đều có sự bắt đầu và chấm dứt, sanh diệt, rồi lại sanh diệt. Đến đây, hành giả nhận ra được đặc tánh vô thường trong mọi pháp hữu vi, hay sự vật có điều kiện. Tự chúng hoạt động như một cỗ máy, tự chúng liên tục sinh diệt, và không có một đấng tạo hóa hay một thần linh nào có thể thay đổi được. Vì mọi sự vật hiện tượng đều liên tục sanh diệt, nên ta nói chúng bị áp chế bởi vô thường hay bất toại nguyện. Thấy được vô thường, bất toại nguyện nơi các sự vật hiện tượng, hành giả đồng thời nhận ra được đặc tánh vô ngã của chúng, nghĩa là không thể kiểm soát được. Tiếp tục chánh niệm quan sát, hành giả phát hiện ra rằng không phải chỉ có một cái phòng, mà là vô số cái phòng nhỏ khi thở vào, và cũng có một chuỗi xẹp liên tục khi thở ra. Tương tự như thế, mỗi một động tác dù nhỏ nhặt đến đâu cũng do một chuỗi liên tục những cử động thật nhỏ tạo thành. Mỗi một cảm thọ nơi thân mà ta cảm nhận được là do sự hợp thành của vô số những chuyển động li ti trong đó. Ở mức độ cao hơn, hành giả thấy được những khoảng cách giữa những cái li ti đang tiếp nối nhau. Cái này khởi sanh, trụ, diệt, rồi có một khoảng cách thật nhỏ trước khi một cái khác lại tiếp tục sanh, trụ, diệt, liên tục tiếp nối mãi như thế. Mỗi sự vật hiện tượng không phải là một khối lớn nguyên vẹn vững chắc, mà là một tập hợp của hằng hà sa số những phần nhỏ li ti trong ấy. Khi chứng nghiệm được điều này, hành giả được xem như đạt đến tuệ sanh diệt. Hành giả cảm thấy thật thú vị bởi sự khám phá mới mẻ này, rồi tâm hỷ lạc phát sanh, khiến tâm định càng tăng và chánh niệm càng vững vàng. Theo chú giải, chỉ đến lúc này đây, thất giác chi mới thật sự khởi sanh nơi tâm hành giả. Theo kinh điển, thất giác chi được liệt kê theo thứ tự: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, an tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Nhưng khi hành thiền, các giác chi sanh khởi từ tấn, niệm, định, hỷ, tịnh, xả và trạch pháp. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về vai trò của thất giác chi trong thiền minh sát. Trong khi hành thiền, điều mà hành giả cần phải làm là duy trì chánh niệm một cách liên tục. Mà muốn có chánh niệm thì phải nỗ lực tinh tấn, vì không có tinh tấn thì không thể có được chánh niệm. Nói đến tinh tấn ở đây là nói đến tứ chánh cần, tức tinh tấn ngăn ngừa những tâm sở bất thiện chưa sanh khởi trong tâm, tinh tấn loại trừ những tâm sở bất thiện đã sanh khởi trong tâm, tinh tấn tạo điều kiện cho các thiện tâm chưa phát sanh có cơ hội phát sanh, tinh tấn duy trì và vun bồi các thiện tâm đã phát sanh. Một khi tứ chánh cần hội đủ, chánh niệm sẽ được thiết lập liên tục trên đối tượng. Tinh tấn quá mức trong khi hành thiền sẽ làm tâm hành giả vọng động, không nằm yên trên đề mục. Uể oải, thiếu tinh tấn, ngược lại sẽ gây buồn ngủ. Vậy hành giả không nên quá tinh tấn hay quá giải đãi, mà phải khéo léo quân bình tinh tấn trong khi hành thiền thì việc thiền tập mới có kết quả. Chánh niệm là một tâm sở giúp ta hướng tâm về đối tượng và ghi nhận đối tượng một cách cặn kẽ, chính xác. Ngài Mahasi ví chánh niệm như một hòn đá ném dính vào bức tường. Nó giúp tâm hướng tới đối tượng, nắm giữ đối tượng, không để đối tượng vụt mất. Chánh niệm được ví như người gác cửa. Có người gác cửa thì kẻ trộm không thể đột nhập vào nhà. Tương tự như thế, khi có chánh niệm thì những tâm sở bất thiện không có cơ hội xen vào làm ô nhiễm tâm. Trong giai đoạn đầu, chánh niệm nơi hành giả còn chưa đủ mạnh, nhưng dần dà qua tu tập, chánh niệm tăng trưởng và hành giả có thể kịp thời ghi nhận ngay bất cứ đối tượng nào thuộc về tâm trước khi chúng có cơ hội sinh khởi. Khi chánh niệm phát triển mạnh thì định tăng trưởng, tâm sở định có công năng giữ tâm nằm yên, bám chặt trên đối tượng. Sư biết chắc rằng quý vị nơi đây đã ít nhiều kinh nghiệm về sự định tâm này, dù đôi khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhờ có định mà tâm nằm yên trên đề mục, thẩm thấu vào đề mục mà hành giả đang quan sát. Do vậy, đề mục được nhận thấy thật rõ ràng, cặn kẽ và chính xác. Ta có thể có chánh niệm ghi nhận đối tượng, nhưng lúc ấy đề mục chưa hiện ra rõ ràng. Chỉ khi có định tâm, do các pháp triền cái không có cơ hội sanh khởi, đối tượng hiện bày thật rõ nét, hành giả sẽ nhận ra được đặc tính chung và riêng của mỗi đối tượng mà mình đang quan sát, thấy chúng sinh khởi rồi tan biến. Cái này nối tiếp cái kia, liên tục không ngừng nghỉ. Sự thấy biết này gọi là minh sát tuệ, tức thấy được thực tánh của mọi hiện tượng. Khi kinh nghiệm được điều này thì hỷ phát sanh, hành giả có thể cảm thấy như toàn thân nổi gai ốc. Nổi gai ốc hoặc cảm thấy như có những gợn sóng vỗ vào người, hoặc cảm nhận như toàn thân nhẹ tựa bông gòn, hoặc thân tâm đều ngập tràn trong hỷ lạc. Liền sau đó, an tịnh sanh khởi, hành giả cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an lạc. Kiên trì tu tập, hành giả rồi sẽ đạt đến sự chánh niệm liên tục mà không cần nỗ lực để có. Trong giai đoạn đầu, hành giả phải nỗ lực tinh tấn thực hành chánh niệm. Đến giai đoạn này, hành giả chỉ cần một chút nỗ lực lúc đầu, còn sau đó, không cần dụng công mà hành giả vẫn có khả năng ghi nhớ. Lúc này đây, một chi khác của thất giác chi sanh khởi có công năng quân bình sáu chi kia, đó là xả. Cần phải hiểu rằng tâm xả này khác với thọ xả. Thọ xả nghĩa là cảm giác không vui, không khổ, thuộc thọ uẩn. Trong khi xả giác chi giúp cho sáu giác chi còn lại phối hợp hài hòa với nhau, thuộc hành uẩn. Trạch pháp có nghĩa là tìm tòi để am hiểu Phật pháp. Trong quá trình thiền tập, trạch pháp giác chi là hiểu biết đúng đắn về danh sắc hay tâm thân. Tất cả những hiện tượng khởi sanh nơi thân tâm này mà hành giả thực chứng và thấu suốt được gọi là trạch pháp giác chi hay tuệ. Tương ứng với chánh kiến trong bát chánh đạo, định giác chi tương đương với chánh định. Vậy bốn yếu tố tấn, niệm, định và huệ trong thất giác chi cũng được kể đến trong bát chánh đạo. Trong việc thực hành tứ niệm xứ, hành giả được nhắc nhở phải tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Dầu gọi là tinh cần tỉnh giác, chánh niệm, hay tấn, niệm, định và huệ, thì các trạng thái tâm đều giống nhau, và nhiệm vụ của hành giả là phát triển các thiện tâm sở này để thực chứng được giáo pháp. Bảy yếu tố giác ngộ này, một khi khởi sanh và phối hợp hài hòa với nhau, sẽ là một nền tảng vững chắc, giúp chúng ta thấy được bản chất thực sự của mọi pháp trên thế gian, chứng nghiệm tứ diệu đế và đạt đến thánh quả giải thoát. Các tâm sở trong thức giác chi cũng có thể khởi sanh khi ta giữ giới hay bố thí cúng dường. Nhưng khi ấy, các tâm sở này chỉ được gọi là các thiện pháp, kusala mà thôi, chứ chưa được gọi là bồ đề phần, bodhi. Các thiền sư nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào ta hành thiền minh sát, các tâm sở này mới được gọi là pochanga, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ. Vậy thức giác chi chỉ hiện hữu trong tâm những thiền sinh hành thiền minh sát. Tóm lại, hành thiền minh sát hay tứ niệm xứ là phát triển thức giác chi hay thực hành bát chánh đạo. Ngày nào mà thiền sinh còn chưa thực chứng được điều này, thì còn phải tinh tấn tu tập để phát triển các yếu tố dẫn đến giác ngộ nói trên. Nếu đã có được các yếu tố ấy rồi, thì cần phải tiếp tục tu tập, phát triển chúng đến mức độ hoàn hảo để đạt đến giác ngộ viên mãn. Đức Phật đã dày công khám phá, thực chứng và rồi truyền dạy cho chúng ta con đường thoát khổ. Chỉ có những ai đã thực chứng được thất giác chi mới thật sự cảm kích sâu sắc công ơn cao dày của Đấng Thế Tôn, là những người may mắn có được cơ hội nghiên cứu và thông hiểu thất giác chi qua pháp học. Quý vị nên nỗ lực tu tập, thực hành thất giác chi cho đến khi nếm được hương vị giải thoát. Như Lai Thiền Viện, 23 tháng 11 năm 1994.